نعم
chớ nơ ngồi hàng con gái có
nghĩa là mình đi ra chợ đó, ở đây thì mình không có, nhưng mà sau này đâu có biết với thầy ra làm trụ trì hay là cái gì đó, cái đi ra chợ ở đây chư Phật chư tổ dạy rất là kỹ, cái mình thấy hàng con gái cái mình ngồi vào, mà ngồi vào á thì lâu ngày sau, nhà thiền thường nói á, tình sanh đó thì ký kết đó rất là rõ, sa di học xứ ghi tiệm mua bán của người nữ chẳng có thể ngồi, nếu ngồi dẫu cho mập mà tinh khiết không tỳ quết cũng khó thoát khỏi miệng của thế gian, nên chẳng ngồi. Cổ đức nói ngăn ngừa miệng thế gian hết sức phòng ngừa xâm, có nghĩa là ở đây á, trong cái phòng quan nghi này á, dạy rất là kỹ, có nghĩa là nếu mà mình đi đâu bất cứ mà hàng con gái là không được ngồi, đúng không? Ở đây tôi mới nghiên cứu kỹ trong cái quyển sách đó, mà nói là biết hết tất cả việc thiên hạ đó, gọi là biết hết tất cả việc trong thiên hạ, và nói như thế này, đây mình cái chuyện đời thôi, nhưng mà mình rút kinh nghiệm. Nhiều khi mình nói á, có những người tu một thời gian á, sao chán cửa thiền rồi cái mình sinh hoạt tục, có những người nói là bị ma chướng, đúng không? Mình nói là bị ma chướng, nhưng mà thật ra trong sách nó ghi rất là rõ, không phải là ma chướng gì hết, mà chính nguyên nhân do mình, có nghĩa là mình đi đến một cái nhà hàng nào đó, hay nói cách hơn mình đến cái hàng con gái nào đó, cái mình ngồi, và trong cái tư tưởng của mình á, hay nói cách hơn trong cái mô thức của mình á, nó chưa sạch những cái hạt giống đó, thì tự nhiên nó phóng ra cái từ trường đó, và nó phóng ra cái từ trường trong cái thần, cái vô thức đó, trong cái tâm vô thức đó, tự nhiên nó cảm, mà từ cái cảm đó thì tự nhiên mình không có còn tiếp tục tu nữa. Đó, ở đây nó rất là rõ là dẫu cho mật mà tinh khiết á, có nghĩa là dẫu cho cái thầy mà giữ giới cho thanh tịnh cách mấy á, thì thế gian cũng đâu có biết ta, mà thế gian á là cái miệng thế gian là sao, cái nhiều khi mình ngồi mình nói thôi, thị phi mình không cần biết gì hết á, nhưng mà mình phải sao, mình phải tu tập như thế nào đó để giữ cho tam bảo được thanh tịnh. Cho nên ở đây cổ đức nói á, là ngăn ngừa miệng thế gian là hết sức là phòng ngừa xong, có nghĩa là mình ra chợ đây á, là chưa tổ dậy là không nên ngồi hàng con gái để mình tránh cái sự việc này. Thì đây á, là trong kinh Tạp A Hàm quyển 47 ghi rất là rõ, thì cái thầy nghiên cứu qua trong những cái bộ A Hàm á, là có những lúc á, Phật đưa ra ví dụ, tức là Phật hợp lại chúng lại, thì cái tinh thần đó gọi là gì, ai nhớ? Gọi là vô quán tự thiết, có nghĩa là không ai hỏi hết nhưng mà Phật tự thiết ra. Thì vào thời Đức Phật có một số thầy tỳ kheo đi vào làng sớm khất thực, do không có giữ được luật căn á, cho nên bị xả giới và thối thất, cho nên lúc này Phật mới hợp lại chúng lại. Và Phật kể một câu chuyện như thế này, là xưa có một con mọt, con mèo rất là đói khát, rồi rình con chuột, thì có một con chuột chạy ngang qua, thì con mèo nuốt vào bụng, rồi con chuột nó cắn nát ngũ tạng, rồi con mèo nó chết. Đây là Phật đưa ra ví dụ, nhưng mà thật ra con mèo mà nuốt con chuột phải chết. Nhưng mà ở đây Phật đưa ra ví dụ để nhận gì? Và Phật nói tiếp là cũng vậy, tỳ kheo có người ngu si nương nơi làng sớm mà sống, sáng sớm tắt y ôm bát vào thôn khất thực, mà không hộ thân, không giữ các căn, tâm không tột niệm, thấy các nữ nhân khởi tư duy bất chánh, liền nắm bắt tướng sắc mà phát khởi lòng tham dục. Thì đây Phật đưa ra một cái ví dụ, có nghĩa là có cái thầy tỳ kheo, rồi sao vào thôn xóm khất thực nương nơi sống làng, rồi sao nữa không phòng hộ thân, không giữ các căn, tâm không một niệm, tức là luôn luôn không có được chánh niệm đó, rồi thấy các nữ nhân khởi tư duy bất chánh. Phải không quý thầy? Phải không? Cho nên mình đừng có ỷ lại, mình ỷ lại mình nói gì, có nghĩa là mình tu hành ở trên núi một thời gian rồi thì mình không có sợ gì nữa. Nhưng mà ở đây Phật dạy là tùy theo nào mà chưa chứng quả vị A La Hán thì sao, đừng có tin cái tâm của mình. Có những lúc tâm mình rất là thánh thiện, nhưng mà có những lúc cái tâm mình nó sao bất chánh, cho nên rồi thấy các nữ nhân khởi tư duy bất chánh, liền nắm bắt tướng sắc mà phát khởi lòng tham dục. Khi tham dục đã phát khởi, lửa dục cháy bừng thiêu đốt thân tâm, khi thân tâm bị thiêu đốt, tâm rong ruổi cuồng phóng, không thích ở tinh xá, không thích nơi rừng vắng, không thích dưới bóng cây, bị tâm ác thất thiện. hiện ăn vào pháp bên trong mà xả giới khối thấp. Đó, cho nên ở đây mình cứ thầy đủ cái pháp duyên tốt, cho nên mình được ở trong nội viện, đúng không? Cái mình ở trong nội viện mình tu tập, nhưng mà không khéo, không khéo gì. Phần thứ hai, cái thầy học có cái tinh thần là chánh niệm lại quán niệm á, thì cái thầy thấy là tinh thần của thiền rất là hay, mà mình ở trong nội viện, trong tăng chúng á, mình ý lại mình không biết chuyển hóa những cái tập khí xấu ác của mình á, thì có những lúc quý thầy không còn đủ duyên ở đây nữa, chẳng hạn như đi xuống phố hay là đi ở những cái cốc cái hang gì đó, thì gặp những cái trường hợp này mình cũng bị thối thoát đó. Mà khi mà thân tâm bị siêu thoát rồi đó, tâm rong ruổi cuồng phóng rồi đó, thì tự nhiên mình không thích ở tinh xá nữa, có nghĩa là mình không thích ở thiền viện, không thích ở trong nội viện nữa. Thì sao nữa? Không thích nơi rừng quán, không thích dưới bóng cây, bị tâm ác bất thiện ăn vào pháp bên trong mà xả giới thối thất. Người ngu này chịu khổ đau lâu dài, cho nên tỳ kheo cần phải học như vậy, khéo hộ thân mình, giữ gìn các căn, buộc tăng chánh niệm mà vào không khất thực. Có nghĩa là mình đi khất thực, hay nói khác hơn, bây giờ không có cái pháp khất thực á, mà quý thầy là đi vào chợ hay là đi vào trong thôn xóm làng gì á, mình nhớ luôn luôn chánh niệm, chánh niệm để thu thúc sáu căn đó, mà buộc tăng chánh niệm mà vào không khất thực đó. Đây rất là rõ nghĩa, hoặc bị người lấn dần phải phương tiện lấn đi, đừng theo trả giá, đã hứa mua hoặc người trước người sau tuy có rẻ hơn cũng đừng bỏ khi mua đây, khiến người chủ có giận. Thì đây dạy rất là rõ, chẳng hạn như quý thầy mà hứa mua cái người nào đó rồi á, thì mình phải nhớ mình mua, chứ mình hứa mình mua rồi mình bỏ mà thấy chi rẻ hơn mình mua thì cũng được đó. Rồi dè dặt chớ bảo lãnh những người mắc lỡ nó, có nghĩa là dè dặt với người tu của mình á, đừng có khởi lòng từ bi ta. Cái mình ra chợ, cái mình thấy ai mà thiếu nợ ta đến là đòi, thì mình đứng ra mình nói thôi để tôi lãnh chứ thì cũng được, đúng không? Mà trong nhân gian ở trên đời có mấy cái, đúng không? À, trên đời có bốn cái ngu á ta. Cái thứ hai là hứng nợ đó, có nghĩa là mình ở đời ta đã nói rồi, cái mình người tu là mình không có tiền, tiền đâu có đâu là hứng nợ, cho nên là không có khởi cái lòng từ bi như thế nữa. Có nghĩa là mình biết cái đây là cái nhân duyên nợ nần gì đó, mà mình không có khéo quán chiếu cái mình vô mình hứng, thì đây trong giới luật không có cho phép. Thì bài này rất là ngắn, thì chúng ta học qua cái phần bài thứ 22, thì bài này quan trọng nhất là phàm chỗ ra làm không được tự ý, nghĩa phàm khi ra vào qua lại trước phải thưa thầy, tức là mình làm bất cứ sự việc nào đó là trước phải thưa thầy. Thì đây chúng ta học qua cái phần sự và cái phần lý nữa. Thầy ở đây á, là theo tinh thần của thiền á, là trong tinh thần của pháp bảo tàng kinh á, thầy ở đây là gì? Thầy nhớ pháp bảo tàng kinh nói á, là thầy ở đây tức là thiện tri thức, mà thiện tri thức thì ở đâu? Tức là tìm ngay tới mình. Chẳng hạn như quý thầy mà đi ra chợ, mình gặp cái đồng hồ mình khởi cái lòng tham lên đi, thì chẳng hạn như á, sư ông thầy thường trì đâu có mặt ở đó mà ngăn cấm mình, mà thiện tri thức ở đây có nghĩa là ngay nơi mình chánh niệm, mình biết đây là mình rờ vào là phạm giới đó. Cho nên là trước phải thưa thầy, sa di học xứ nghi, nghĩa là thân này quy mạng ở nơi thầy, mình chẳng là có mình, phàm mỗi việc đều nghe lời thầy chỉ dạy, chẳng dám lộng quyền, những việc bình thường hàng ngày đều phải tập thầy để tròn hiếu hạnh. Đây qua cái phần sự trước, chúng ta học qua cái phần sự trước á, có nghĩa là quý thầy thấy chẳng hạn như quý thầy lớn á, thầy chúng tôi là thầy trụ trì thường chiếu á, là có cái nhà biết cũng phải đích thân lên sinh hoạt thượng ở đây đó, quý thầy để ý thấy đó ha. Rồi có cái thiền đường cũng phải hai ba người lên bậc hòa thượng là thượng cho phép cái giám cốc. Rồi thầy trụ trì đây cũng vậy, tức là làm cái sự việc gì phải trình hòa thượng, tức là ông thầy của mình. Thì sau này cái thầy mà lớn lên đó, mà thầy trụ trì đây á, mà làm cố vấn hay cái gì đó, là cái thầy làm phải lên hương chứ không phải mình tự quyền. Có những người, nhiều người không biết cái đó là mình là chi sự hay là chi khố chi gì, là mình tự quyết định mình làm hết, thì nó đúng trong cái luật. Tâm luật là gì? Tức là chẳng dám lập quyền làm bất cứ sự việc gì phải lên trình ông thầy của mình đó. Chẳng hạn như cưa gốc thân lúc gì là quý thầy phải lên trình hòa thượng hay hòa thầy chùa chi, chứ không có tự động đó. Bởi vì cổ đức nói sao? dưỡng một đời mà được cái thân gọi mạng này, cho nên mình phải nghe vâng lời ông thầy đó. Thì với thầy không biết chứ, như chẳng hạn như thầy chúng tôi là thầy Thường Chiếu á, một lần là bà Thượng hạ điện thoại xuống ngày xưa á, nghe điện thoại thôi thì thầy cũng mặc áo mẫu trước khi nghe xá ba xá rồi mới bắt điện thoại lên nghe. Thì mình thấy một người mà có hiếu hạnh với ông thầy á, thì người đó mới làm việc lớn được, đúng không? Mới làm việc lớn được, mới đổ chúng được. Mình nghe lời ông thầy á thì chúng mới nghe lời mình đó, còn mình mà không nghe lời ông thầy thì sau này mình có chúng là rất là cực đó. Thì kinh A Nan Quán Sự Phật Kiết Khôn nói, Phật dạy nghĩa thầy trò là cái nghĩa cảm tự nhiên, phải tin tưởng lẫn nhau. Có nghĩa là đâu cái ai mà bắt quý thầy lên đây cạo tóc xuất gia, nhưng mà cái nghĩa cảm tự nhiên có nghĩa là do cái nhân duyên đời trước và cái thời quá khứ á, mình đã có cái túc duyên với ông thầy đó rồi á, thì tự nhiên mình gặp ông thầy đó mình cảm mình mến, rồi mình tìm cách mình lên, mình xuất gia, rồi mình thọ pháp, đúng không? Quý thầy nghĩ là trên Việt nước Việt Nam mình á là bao nhiêu triệu dân, cho 800 triệu dân đi, mà bao nhiêu người lên đây tu, tính ra có chừng trăm hai trăm chứ nhiêu, phải không? Có nghĩa là có cái nghĩa, cái cảm tự nhiên trong cái thời quá khứ mình đã từng gieo duyên với ông thầy đó, hoặc mình đi ra đường mình gặp, mình chào, mình hỏi, hoặc có những cái túc duyên nào đó mình cúng dường, mình cúng dường cái vị thầy đó nói mình một vài pháp ngắn, rồi mình phát nguyện rồi kiếp sau mình sẽ gặp. Có những người mà phát nguyện lớn là kiếp sau đời đời kiếp kiếp gặp thầy đó gì đó, chừng nào mà thành Phật mới thôi thì kiếp sau mà đã sẽ gặp. Cho nên nghĩa thầy trò là cái nghĩa cảm tự nhiên lắm. Chẳng hạn như có những người á, tôi làm này khách tôi biết nè, từ ở bên Mỹ về tự nhiên gặp Hòa Thượng mà chưa từng bao giờ biết Hòa Thượng, mà gặp rồi khóc giống như cha với con. Mà cái người là người Pháp nha, chứ không phải là người Việt của mình nữa, là do nhân duyên đời trước, đúng không? Nhân duyên đời trước bây giờ gặp cái cảm, cảm nhau khi nhau tin tưởng. Xem người như mình, việc gì mình không thích thì đừng làm cho người, tôn sùng lễ nghi, giới luật, dùng đạo đức chỉ dạy, hòa thuận trung thành, không quán giận tranh chấp với nhau. Đệ tử và thầy có hai nghĩa, trung thành là thầy, phải xứng đáng là ông thầy, đệ tử phải giữ đúng bổn phận của đệ tử, chớ thủy bán lẫn nhau, cẩn thận chớ mang lòng ác độc, quán nhỏ thành lớn, trở lại thiêu đốt bản thân. Có nghĩa là mình phải giữ bổn phận của đệ tử, rồi chớ thủy bán lẫn nhau. Có nghĩa là có những duyên, ông thầy ông có hiểu lầm mình cái gì cũng được, nhưng mà mình nhớ, mình đừng đem những cái lời quán độc mình nói thì nhỏ nhưng mà nó thành lớn, trở lại thiêu đốt bản thân mình. Nhiều khi có những chuyện với thầy nghĩ nè, có những chuyện với thầy ngồi yên tĩnh lại cái mình thấy sự việc đó, nhiều khi mình tưởng mình giỏi hơn ông thầy, nhưng mà thật ra không phải. Bởi vì ông thầy á, thứ nhất là tuổi đời của ông thầy lớn hơn mình, thứ hai là kinh nghiệm sống trong tuần lâm lại nhiều hơn mình nữa, đúng không? Cho nên trong kinh Bất Dụ mà quý ta có cỡ lại Phật đưa ví dụ á, nghĩa là một hơn á, sao có một cái trong khu rừng này có một con rắn rất là lớn, cái một hơn cái đuôi rắn thì sao nó hơi bây giờ, mà đó giờ ông lúc nào ông cũng dẫn đầu đi, giờ tôi bắt buộc ngày hôm nay tôi phải dẫn đầu đi, cái đầu rắn nó không được, anh mà dắt đi cái nước là tôi ăn chớ cũng không được, anh nên đó giờ anh dẫn đầu thôi, bây giờ tôi dẫn đầu mới được. Thì cuối cùng cái đuôi rắn dẫn đi, cái thầy thấy được không? Quả tình đi cũng được, nhưng mà đi một đoạn đường nó rớt xuống hầm lửa chết, thiêu đốt luôn. Thì Phật đưa ra ví dụ cũng như á, đầu rắn là ông thầy, mà đuôi rắn là đệ tử. Mình nhiều khi mình tưởng giỏi hơn thầy, mình dẫn đường cái mình chết, đúng không? Nhưng mà qua cái lý thiền nữa, cái thứ hai nữa là các pháp đều ở trong trạng thái như thị, tức là bản nhiên nó như thị rồi á. Nhưng mà sao vừa khởi niệm, đây là đầu rắn, đây là đuôi rắn, đây là vọng, đây là trơn, đây là phiền não, đây là niết bàn gì đó, thì tự nhiên nó mất đi cái bản thể thanh tịnh của nó. Thì qua cái phần mà cái đầu rắn và cái đuôi rắn á, thì nhằm Phật nhắc nhở cho mình á, dầu gì đi nữa mình là đệ tử của thưa ông thầy. Mà trong thiền sử có kể lại á, thiền sư Bách Trượng nói á, trò sao mà bằng thầy á là thua thầy bao nhiêu, trò mà bằng thầy á thì thua thầy nửa đức. À, trò mà giỏi hơn thầy á thì mới kham việc truyền trao, tức là cái truyền thừa tâm ngon này đó, nhưng mà mình phải giỏi hơn thầy. Mà đây ý nói là trò bằng thầy, tại sao thua thầy nữ đức? Quý thầy biết thua thầy nữ đức là thua gì không? Thầy biết gì nè? Đáp án biết không? Thầy đáp án biết không? Trò mà bằng thầy là thua nữ đức.
Nó mà kính mời thầy, con nghĩ là thua trò bằng thầy vẫn thua thầy nữ đức là do cái đức hạnh với lại kinh nghiệm phức tạp ở trong đó.
Cái này thì đúng không? Ở đây á, nó cũng đúng một phần, nhưng mà ở đây nói thêm nữa là trò mà bằng thầy là chén thầy nửa đức á, nửa đức ở đây á là đức hạnh của ông thầy đã bằng rồi, nhưng mà cái công hạnh giáo hóa độ sanh á thì mình bằng, đúng không? Cái hạnh như ông thầy trụ trì ở đây hoặc thượng ở đây á, mà cái sức mà độ sanh á thì mình bằng, đúng không? Các ngài có các rất là nhiều rồi đổ chúng sanh nữa, cái đức hạnh là chắc chắn là hơn mình rồi đó. Nhưng mà kém thầy nữa đức á, là thêm trong cái thiền sử ghi lại á, là cái mức đổ sanh của ông thầy á thì mình bằng, cho nên mình kém ông thầy nữa đức. Đổ chúng sanh nó có đức độ, nó có tài cái đức độ được, còn mình không có đủ. Mà muốn được như thế vậy rồi á là mình phải giỏi hơn thầy, mà giỏi hơn thầy tức là cái tài cái đức, tức là phải vượt xa thầy thì mới được gắn quét cái tâm môn đó. Thì theo cái tinh thần của thiền sư Bạch Ẩn nói á, là có ba bậc theo thầy học đạo, có nghĩa đây mình học qua cái tinh thần là phàm cổ ra làm không được tự ý. Nhưng mà ở đây á, thiền sư Bạch Ẩn nói á, là có ba bậc theo thầy học đạo. Thứ nhất là bậc thượng căn đó, là một người siêu đẳng sẽ đi theo kẻ thù của mình. Kẻ thù là gì? Kẻ thù là người mắng chửi thập thủ phàm, dùng tay chân đấm đá, đọt mất hết ruột gan, lục phủ ngũ tạng của bạn. Đó không phải kẻ thù là gì? Có nghĩa là cái bậc thượng ca bây giờ hiếm lắm. Bây giờ ông thầy mà nói nặng nặng một chút thôi là quý thầy bảo đảm chưa nay lên phép bạch đi liền, đúng không? Hẹn như có những duyên nào đó, quý thầy giữ cái chức chi khố, chi sự, chi khách gì đó, cái anh thầy ông rầy một cái thôi rồi quý thầy bảo đảm chưa nay lên gì xuống nhà biết mượn chiếc chiếu lên phép bạch còn cùng đi. Cho nên mình không phải là bậc siêu đẳng, mà cái bậc siêu đẳng ở đây á, rồi quý thầy nhớ ai không? Nhất là thiền sư Lâm Tới bị hoàng bá đánh, mà ngài vẫn trung thành đi lên thưa hỏi ba bức lập. Rồi sao nữa? Thứ hai là thiền sư Trần Trung Túc, tức là có nghĩa là thiền sư Quan Môn mà đi hành cước đó, là gõ cửa đập dập nát cái bàn chân đó. Thì những vị này á, đó là những vị gì? Là những vị siêu đẳng, tức là theo có những người mắng chửi nè, rồi có những người dùng tay chân tắm đá đọt hót hết gan ruột. Mà vào cái thời niên đại này thôi, cái thầy mà coi cái tinh thần của thiền sư Lai Quả đó, mà ngài trụ trì ở chùa Ca Môn đó, thì ngày trước khi mà quý thầy nào đến cái chùa của ngài đó, cái thiền viện của ngài á, đọc lên cái bản nội quy, đọc lên cái bản nội quy rồi á, thì trong đó nó cởi lại là những người mà tu 20-30 năm rồi đó, mà đọc nội quy xong run như này, run là rút luôn, không dám vô. Bởi vì trong cái nội quy đó ngài khai giới sát chẳng hạn như là cái buổi đó là buổi thanh thiền, có nghĩa là bên đó là tu về cái công án, tức là chạy hương đó. Mà quý thầy mà mệt, quý thầy mà té xỉu xuống hả lận, thiền sư Lai Quả báo quý thầy lọt xuống đơn luôn. Chừng nào mà nó mà sống chết rồi nè, nó mà chết rồi thì chạy hết cái hương rồi đó, thì kéo quý thầy lên đem chôn. Còn thứ hai, khai giới sát cái một cái điều nữa là cái hạn như trong tuần lăng mình là 100 người, mà trong đó cái 2 người quậy quá chịu nổi, đánh chết quý thầy luôn. Đánh chết thì mình chôn, chính quyền cũng có hỏi hay hay gì hết. Tại vì là trong cái nội quy đã bắt buộc là nếu cái thầy hòa cái thiền viện nó phải thực hành như thế này. Mà trong cái thiền sử có nói là ngày khai giới sát 4 vị, tức là có một vị mà vào tầm lăng mà không có tuân theo quy củ á, ngày đánh chết luôn để đi chôn. Với thầy về tháng sau, đây là những bậc là siêu đẳng á, mà dưới pháp hội của ngài á là có 52 người ngộ đạo. Nó vào đó là bắt buộc ngộ đạo, không có phải là mà không ngộ đạo được hết á. Nó vào đó rồi là phải ngộ đạo, không biết thầy thấy không? Mà những người đến đó còn là những bậc thượng tọ, là những bậc mà trụ trì những cái tuần lâm lớn đó, cảm thấy cái sự việc cái tâm mình nó chưa an bất ổn quá, thì tìm đến cái thiền viện Cao Băng mà tìm đến rồi thì chắc chắn sẽ ngộ đạo. Cho nên trong quyển thiền họ cái ghi lại á, đây là nói về cái bậc thượng căn này, là có một hôm thiền sư Nghi Sơn đi tắm thì vì nước quá nóng cho nên say thị giả, tức là thị giả kích thủy đó, rồi xách một thùng nước lạnh đó, rồi chăn thêm á tiện tay hấp nước còn người đã tắt. Thiền sư Nghi Sơn không vui mới chết, ngâm địa tu hành âm đức là bậc nhất, ông vì sao không tiếp phước như thế, tuy là một giọt nước tưới cây, cây cũng vui, tưới cỏ, cỏ cũng mừng, nước cũng không mất đi giá trị của nó, vì sao không tiếp Phật như thế. Thì qua cái lời răng dạy như thế này rồi á, thì thiền sư chích thủy ghi khắc trong lòng, thì bàn đổi pháp hiệu lại gọi là chích thủy. Đó, quý thầy thấy không, có nghĩa là ở đây mình thấy á, một vị thiền sư dạng như mình á, mà mình đổ nước và thầy trụ trì mà kêu sao mà nói như thế rồi thì mình buồn, mình khổ, mình đau. Nhưng mà ở đây ngược lại, thiền sư chích thủy nó nhớ, nó ghi khắc trong lòng và đổi thành pháp hiệu luôn, thì đây gọi là bậc thượng. Rồi có một lần thiền sư chích thủy á, nay chảy nước mũi á, nó lấy dùng giấy trắng màu lao á, thì thiền sư Nghi Sơn nó thẳng thắn hát như thế này: lỗ mũi của ông á sao mà chậm đến thế, giấy trắng sạch sẽ được nó đâu phải dễ, ông thật là pháp tạc tổn đức, tu hành cái gì đánh mấy ba tay luôn. Nói trong thiền sử cứ ghi lại, gặp mình sao chẳng hạn như bữa nào mà quý thầy cảm xuống mũi thì giấy đang thiếu gì, cái quý thầy xé ra chùi mà nọ, thầy chùi chị nói nặng quý thầy đó, ông vào cùng năm bao năm rồi nó có một năm mà ông giữ phước đức gì hết, ông chùi bảo đảm với thầy sức trúng liền. Nhiều khi quý thầy đi ra nói xấu ông thầy nữa, ông thầy gì đâu mà há kỳ, có một tờ giấy này mà cũng nói. Nhiều khi mình chịu không được nữa rồi sao mà xin sức trúng liền. Còn đây á, mà chửi nè, nó ông là thật thật là phát tạc. Tạc là gì? Đối với thầy, tạc là trộm cướp á. Đây là tạc là trộm cướp, mà trộm pháp á, ông là phát tạc tổn đức, ông tu hành cái gì mà ông làm như thế. Bảo đảm với thầy chịu không nổi. Đây tôi chứng kiến luôn, ngày xưa tôi qua bên Canada này, ở đây là ông thầy anh khói đỏ mà cư sĩ nói mình. Tụi tôi qua Canada, hòa thượng đã cắt qua cái thiền viện ở thì có cái cô Phật tử này. Cô Phật tử này là cổ hòa thượng là đưa cô làm, tức là coi ngó hết, tại vì mình không có rành cái địa phương bên đó. Cho nên một hôm á, tôi cảm làm như sao là mình nghiên cứu qua cái chỗ thiền thoại để biết là có bắt trước. Thiệt ra cô không phải là cơ phong á. Mà lúc đó bà làm, quý thầy phải chuyện đơn giản, tôi ra tôi chịu cũng nổi luôn. Cái tôi sổ mũi, cái mũi chảy ra, cái tôi lấy tờ giấy trắng tôi chùi cái. Tôi nói là quý thầy làm Phật sự, mới làm Phật sự à, mà tờ giấy này mà quý thầy chùi tổ phước quý thầy. Quý thầy chịu nổi không? Đó, đây là có chứng minh luôn bản thân của vị này. Đó, nhưng mà sau này mình nghiên cứu kỹ qua cái thiền thoại này biết có bắt trước chứ không phải cơ phong. Mà đây cơ phong con thầy là biết cái người đệ tử mình là căn cơ bậc nào, cái bậc siêu đẳng cỡ nào thì mình mới dò ép. Mà chính cái dò ép thì tự nhiên người đệ tử bộc phát lên. Cho nên ở đây á, mình thấy rất là rõ là do thừa hưởng gia phong nghiêm khắc của ông thầy, cho nên về sau rất tiếp đãi người học thì thiền sư cũng rất là nghiêm khắc, có đánh lúc thậm chí đánh người. Rất nhiều người học tan chịu không nổi thiền phong này mà thành rút khỏi thiền viện, chỉ có thiền sư Nga Sơn là kiên trì ở lại. Tức là chỉ có một vị thiền sư mà sao là nổi tiếng nhất là nói pháp thiền sư chích thủy á, là thiền sư Nga Sơn á, kiên trì ở lại và nói như thế này: tăng á có ba loại, tăng hạ đẳng dùng ảnh hưởng của ông thầy, tăng trung đẳng vui hưởng từ bi của ông thầy, tăng thượng đẳng là dưới sự rèn luyện của ông thầy ngày càng thêm mạnh mẽ. Có nghĩa là tăng gì, tăng hạ đẳng là dùng ảnh hưởng của ông thầy, giống như mình không, hẹn như mình nghe Trúc Lâm này mát mẻ, rồi sao nữa có đủ điều kiện tu học rồi, hòa thượng có danh có tiếng gì nữa, cái mình sinh lên đó mình chịu ảnh hưởng của ông thầy. Mà mình sinh lên mình chưa có hình dung được á, hòa thượng là như thế nào, cô không hòa thượng như thế nào nữa, cái mở là mình thấy có cái gì mà nó khác lạ lạ cái thôi sức chung, đúng không? Đó là mình chịu ảnh hưởng của ông thầy. Còn có những người á, trong thiền sử nó ghi lại á, là thiền sư mà Thiện Chiêu Phòng Dương á, dưới chướng của ngài là có 500 đệ tử mà ngài không chịu khai thác đường. Rồi tối lại thì thần Phật pháp hiện lên tám vọng, nói trong này có 6 bậc pháp khí mà sao là thượng khai thác. thì lúc này 500 người biết ai là pháp khí, đối với thầy biết ai. Ngài cổ đã là ngài cũng biết bây giờ 6 người bây giờ ai là pháp khí. Cái nghĩ ra một cái, ngài nói thôi bây giờ mai đây là giỗ cha của tôi, bây giờ mấy ông ra chợ mua 10 cái thịt heo về, cái nấu cà ri lên ăn, chúng giải tán hết. Còn 6 người ở lại mà trong đó có thiền sư Tuệ Minh đó, biết 6 người đó là pháp khí, biết ông thầy mình là, biết ông thầy là không có cần qua ảnh hưởng gì hết, tức là biết ông thầy mình có một cái căn cơ, có một cái trình độ nào đó, cho nên 6 người ở lại thì 96 người là bậc pháp khí sau này, tức là nói pháp cho thiền sư Thiện Chư Phần Dương gọi là sư tử Tây Hà đó. Đó, dùng một cái bữa ăn thôi, ngài nói tôi dùng một bữa ăn mà đuổi hết những cái hạng tăng thành phu. Bữa nào với thầy làm thử rồi có mà mấy chục bị thử là 40, mà mấy thầy mua một chai rượu gì mà đi từ ngắt tới nó giặt tán gì hết, không còn ai hết, đúng không? Đây mình thấy rất là rõ, tức là tăng hạ đẳng là gì, là dùng ảnh hưởng của ông thầy, rồi tăng trung đẳng là vui hưởng từ bi của ông thầy, tức ông thầy cũng dạy dỗ nhỏ nhẹ gì đó cái mình chịu, nhưng mà nó ta cũng đẳng thì rất là khó. Cho nên trong quyển Tổ Đình Kiền Trì á, thiền sư Duy Thăng khai thị như thế này: sư nói người học đời nay chưa thoát sanh tử, bệnh tại chỗ nào? Bệnh tại tâm chợt chưa chết, nhưng không phải tội của họ mà là tội của ông thầy. Tức là ông thầy là cái thời mạt pháp này hiếm có, ông thầy là một cái căn cơ cao, gọi kiềm trì là cái kiềm á, kiềm trì là gì, tức là kiềm cái kẹp nó nhỏ móc cho đệ tử là hiếm lắm. Chẳng hạn như biết cái tâm thức của người đệ tử là đi đến đâu thì ông thầy ông dò ép vô, để lúc đó tự nhiên quý thầy bừng quở lên, tự mình bừng quở lên, tự mình ngộ đạo. Cho nên ở đây nói là người học đời nay chưa thoát sanh tử là bệnh tại chỗ nào? Bệnh tại tâm chậm chưa chết. Quý thầy biết tâm chậm là gì không? Thầy biết tâm chậm có nghĩa là nhiều khi quý thầy vào mùng chuẩn bị ngủ rồi đó, nhưng mà vẫn còn đi dạo, đúng không? Dạo 36 phố phường ở Hà Nội đó, đi dạo đầu này đầu nọ chơi vui gì đó, đó là tâm chậm chưa chết. Mà tâm chậm chưa chết đó, thì chưa thoát được cái sự sanh tử. Chẳng hạn như mình đang mình ngồi thiền, thật ra quý thầy ngồi trên thiền đường chứ lúc này quý thầy đang đi dạo, đúng không? Thì xưa mình đi bãi biển gì đó, bãi biển Nha Trang hay là đi Bến Tre, đi Cần Thơ để cái mình đi dạo vòng vậy, không phải chung đi dạo. Đi dạo cái này gì mình đang xưa mình làm bên bệnh viện, cái mình đi dạo chích thuốc chích gì á, thật ra mình ngồi thiền chứ mình đang đi chích thuốc, có đúng không? Thành tạo nè, đi ra ngồi thiền nhiều khi mình đi dạo mình sửa xe lái xe gì đó, tức là chặt tâm chợ mình chưa chết. Cho nên á, tôi đối với thầy nè, trong mà quý thầy coi trong sử hay là trong sách, trong thiền hay trong kinh luận của các tổ hay là chư Phật á, thường thường nó là chánh niệm, phải chánh niệm lại quán niệm, nó là một hay là hai, ai biết không? Thường thường mình nghe sao là Phật tử hỏi mình á, nó bạch thầy con nghe trong kinh luận á chư Phật nói chánh niệm, rồi có lúc gọi là quán niệm, như vậy hai cái đó một hay là hai? Đây mình để mình tìm cách mình diễn tâm chợt của mình nè. Chánh niệm là quán niệm một hay là hai? Thầy Cảnh biết không? Ai biết? Hai là sao? Chánh niệm là gì? Rồi. Ở đây quý thầy nhớ kỹ là trong kinh, ở đây trong kinh A Hàm á, thường thường nói rất là rõ về cái con đường chánh niệm. Thì chánh niệm á, trong nhà Phật nói như thế này: chánh niệm là chúng ta đặt mình trong giờ phút hiện tại. Chẳng hạn như á, quý thầy rửa chén thì mình biết mình đang rửa chén, rồi cái đó nó chưa phải là cú cắm nha, mà chính cái tinh thần quán niệm á, là đi qua cái bước đường thứ hai. Có nghĩa là bước thứ nhất á, là mình luôn luôn chánh niệm, là mình đặt mình trong giờ phút thực tại. Cho nên Phật tử nói á, là tâm bất tại thiên, thị nhi bất kiến, thánh nhi bất quan, thực nhi bất chi kỳ quỷ. Có nghĩa là tâm mà chẳng ở yên một chỗ á, xem mà chẳng thấy, nghe mà chẳng nghe, ăn mà chẳng biết mùi vị. Có nghĩa là mình mất chánh niệm, có nghĩa mình luôn luôn bị thất niệm đó. Chẳng hạn như quý thầy thấy nè, trong kinh Phật nói đưa ra một cái ví dụ là đưa cái đồng hồ lên hỏi cái thầy có thấy không, chứ mình nói thấy theo kinh Lăng Nghiêm mà thấy đúng là đúng rồi, nhưng mà theo cái tinh thần của kinh mà tư của những cái bộ kinh A Hàm á là trong lúc đưa lên mình tưởng mình thấy, chứ mà trong giờ phút thực tại này nếu mình mất mình thì cái đồng hồ này cũng không có mặt. Nhớ kỹ đến đó, chẳng hạn như mình nói mình thấy chứ thật ra mình thấy, bởi vì mình trong giờ phút thực tại này mình cái tâm mình nó lan ra ở đâu á thì cũng không thấy được. Cho nên ở đây nói xem mà chẳng thấy, thì thầy nghe cái câu chuyện mà trong kinh Phật thường thường bắt mình á là đặt mình trong giờ phút hiện tại này á, là câu chuyện mà trong cổ học sinh ra nó trở lại đó. Có một cái anh chàng này đó, anh đeo một cái kiếm rất là tốt, cái anh lên chiếc đò, nghe câu chuyện đó rồi ha, lên chiếc đò cái rớt cái kiếm xuống, nói kiếm sao, cái anh suy nghĩ giống mình không, anh nói à giỏi quá, anh khắc gì khắc dấu, gọi là khắc chung màu kiếm đó, khắc cái dấu khắc một cái nó dễ lắm, kiếm mà rớt chỗ nào thì mình khắc dấu là mò được, cái chừng nữa chạy một hồi rồi tới bờ cái anh kêu lái đò ngưng lại đó, tôi lấy cái kiếm sao cái nhảy xuống cái tiền cái lái đò tiền suốt mà không có. Ủa tại sao mà anh mới rớt kiếm đây là sao tiền không có, đây đây nè trên mạng thiền tôi khắc dấu rồi nè. Thì trong nhà thiền á nó người mà tu á mà không khéo á, không khéo đặt mình trong giờ phút hiện tại thì giống như những người mà khắc chung mò kiếm đi. Ví dụ quá khứ nó đi qua rồi mà cái thầy chéo nó quá khứ lại thì nó sao không có mặt. Cho nên các thiền sư nói là mỗi lần cầm đến mỗi lần mới tin, một lần mà mình đặt mình trong giờ phút thực tại rồi đó thì ngày nào cũng mới, không có ngày cũ đó. Cho nên ở đây nói là chánh niệm là chúng ta luôn luôn đặt mình trong giờ phút thực tại đó. Rồi quán niệm là gì? Quán niệm là để nhận diện những hạt giống xấu ác tập đó để mình chuyển hóa. Chẳng hạn như quý thầy có cái tập khí á, không thích ông thầy này, bảo đảm quý thầy đang ngồi thiền và thấy nhắc thân mình làm việc á, thì những cái hạt giống đó nó hiện lên, hiện khởi lên, nó sanh khởi, rồi quý thầy phải theo dõi nó tồn tại bao nhiêu rồi nó hủy diệt đến giai đoạn nào thì mình tìm cách mình chuyển hóa, thì đó gọi là quán niệm. Chánh niệm là bắt đầu, nhưng mà quán niệm là đi đến cái chỗ cứu cánh quốc tế, có nghĩa là mình tìm cách mình làm như thế nào đó để chuyển hóa những hạt giống xấu ác này. Cho nên nói là sở dĩ chúng ta chưa thoát được sanh tử là tại vì gì? Tại vì bệnh tâm chọn chưa chết, nhưng không phải tội của họ mà là tội của ông thầy. Như Hán Cao Đế gạt hàng tính mà giết, hàng tính tuy chết mà tâm ông đã chết thật ư? Người học ngày xưa nghe một câu liền thoát sanh tử, hiệu quả tại đâu? Hiệu quả nhờ tâm chọn đã chết, nhưng không phải do khả năng của người học, mà học là nhờ sự khéo léo kính đáo của ông thầy. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là ngày xưa có những người mà có túc duyên sâu á, gặp vào cái thời thượng pháp á, thì cái căn cơ của ông thầy rất là có năng lực lớn, vừa căn cơ của đệ tử nữa, vừa nói một câu là tâm chọn chết liền. Nhưng mà nhờ khéo léo của ông thầy, chẳng hạn như thiền sư Lâm Tới đến hỏi thiền sư Hoàng Á thế nào là đại ý Phật pháp, đúng không? Thì lúc này thiền sư Hoàng Á là đọc cao tay ấn là biết cái người này còn tâm chọn ra khác, hỏi đại ý Phật pháp là biết rồi, đặt làm gì để tâm chọn nó chết. Còn mình dưới tay ấn nó hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, ngồi đây cái rốt này nó chà ra, thấy là tâm chọn lúc này đi lang thang rồi. Quý thầy mà rốt nước chà ra mời người ta, lúc này tâm chọn của người hỏi đạo cũng đi lang thang, mà chính quý thầy tâm chọn nó cũng đi lang thang luôn. Cái uống một hồi cái nói đại ý Phật pháp đó, đại ý là gì nè, Phật pháp là gì nè, phân tích ra Phật là sao nè, Phật là tự giác, giác tha, giác gì đó, pháp pháp gì, một tâm chọn đi cái dòng luôn đó. Còn ở đây người xưa đó là cái ngày tắt đặt cái tâm chậm chết chứ có gì à, nhưng mà bây giờ biết thầy làm được không hả? Cái thầy mà làm cái nó kêu gì thì cảnh sát kêu hố cái thầy luôn nữa. Nên cái thời này rất là khó, mà muốn được như thế vậy thì cái cơ không, cái năng lực của thầy phải có, mà muốn được như thế rồi thì nói chung á, đang theo kinh nghiệm của chúng tôi biết á, là giới hạnh với thầy phải đầy đủ, mà giới hạnh đầy đủ rồi nó có một cái năng lực lớn để mà áp đảo với người học á, thì tự nhiên người học nó có một cái niềm tin lớn với mình, thì lúc này mình mới dùng những cái thủ thuật, mà dùng những cái thủ thuật đó là người sư dòm ép cho đệ tử tâm chậm chết, chẳng có gì lạ hết. hết. Chẳng hạn như đến các thiền sư mà vừa mở miệng là các ngài bực bực miệng và các ngài đánh, đúng không, ngài đập gì đó cho ngài tâm trở mình chết luôn, hỏi là thua rồi, hỏi là đã mất rồi đó. Đó cho nên thiền sư Đức Sơn nói lúc mà ông bước xuống thiền là đáng ăn 30 gậy rồi, đợi ông hỏi nữa. Đó cái câu chuyện đó, có vị tăng vừa ra hỏi cái ngài đập liền, ngài đập cái nói ổ con chưa hỏi mà bà thượng đánh liền. Ông mà chuẩn bị bước xuống thiền là ta đã đánh rồi, không chi cởi thiền qua đi nữa là xa rồi. Cho nên ở đây là nhờ cái ông thầy, sự khéo léo của ông thầy đó, bậc thượng ca đó. Cho nên thiền sư Thông Dung nói nè, thiết về thân chợ là bệnh chung của người học, tức là ai mà học thiền học đạo đều có thân chợ hết á, từ nhỏ nhiệm đến lậu bậc. Từ nhỏ nhiệm là sao? Chẳng hạn như quý thầy ngồi đây, nhưng mà quý thầy nghĩ tưởng lan ban đầu này đầu nọ gì á, đó là nhỏ nhiệm. Lậu bậc là sao? Chẳng hạn như mình xuống nhà bếp, mình gặp một cái sòi trong kho, mình lấy mình ăn, đó là lậu bậc. Có nghĩa là trong tâm nó ứng ra hành động. Còn đây có những người nhỏ nhiệm nó cũng định lấy, nhưng mà ta biết cách để chuyển hóa liền, mình lấy là mình chở của tam bảo thì tự nhiên chuyển hóa những hạt giống đó liền, đó gọi là nhỏ nhiệm. Còn là nổi bật đó là mình ra hành động rồi đó, nằm ngồi điều co họ đối với vật ngăn trong ngực chưa bỏ, ứng duyên tiếp vật ánh sáng không thấu thoát là thế. Nếu vật hiện chi thức có đủ tránh chi kiến, cởi niêm mở chói nhổ đinh tháo chốt cho họ, cố nhiên từ thủ đoạn kiềm trì dịu mật khiến cho họ người người như sư tử, như voi, như cọp, như rồng, khổ vui tự tại. Từng có người như thế, thử kể ra xem. Có nghĩa là có mình được cái phục duyên mà gặp ông thầy á, ông thầy sáng lắm á, dồn cho mình rồi đó. Sau khi mà phùng vỡ ra rồi á, tức là tháo kinh mở tốt cho mình rồi đó, thì lúc này cái thầy gì như sư tử nè, như voi, như cọp, như rồng, khổ vui điều tự tại đó. Sống trong cảnh khổ cũng được, mà sống trong cảnh vui cũng được, sống trong cảnh nghịch cũng được, trong cảnh thuận cũng được. Thì lúc này là cái thầy nhờ gì? Nhờ cái đức độ của ông thầy, sự khéo léo của ông thầy, đó là bậc thượng. Bậc thượng căn mà học đạo đó, thì cái thầy nhớ cái câu chuyện thứ hai đó, ở đây nghe hết rồi không? Tức có nghĩa là trong cảnh gấp gì đang lục cái ghi lại đó, là xưa thiền sư Phù Sơn Viễn, Thiên Y Hoài cùng với mọi người đồng đến thư hỏi ngài Quy Tĩnh ở Diệp Huyện, cả thảy hơn 70 người. Thì đến nơi rồi thì Quy Tĩnh thấy liền mắng hét đuổi. Đây quý thầy đến nhà khách, nhiều khi đến nhà khách thấy nhẹ ha, chỉ cần nó nặng một cái quý thầy xuống người ta đắp cái ngộ luôn đó. Ông thầy chỉ khách gì cũng phải. Ngày xưa đó là gặp bà thượng đàn cầu rồi là bà thượng thấy gậy đánh hét đuổi đi. Thì ngài nói là các ông là tăng đạo thành thị đến đây làm gì? Ở đây ta đâu có cơm thừa để nuôi kẻ nhàn rỗi như các ông, máu là đuổi. Mà mọi người thì quá bất động. Cái ngài biết sao ngài lấy nước ngài tạt, ngài tạt khi mặt đi đánh nước lạnh là tạt, cái nhà cũng đi luôn. Cuối cùng dùng lấy tròn ném dung vô mặt vậy. Ủa cái thầy đi không? Đi hết 70 người mà đi hết là 68 rồi, còn 2 người thôi. Chỉ có thiền sư Hoài và thiền sư Viễn ngồi im như cũ. Thiền sư Quy Tĩnh mới nói là chúng nó thì đi hết rồi, còn hai ông chẳng sao chẳng chịu đi. Thì thiền sư Quyển mới thưa đã lâu lắm mộ đạo đức của hòa thượng, chúng con chẳng ngại ngàn dặm đến đây, lẽ nào lại vì một gáo nước lạnh, một nắm cho liền bỏ đi. Có nghĩa là nói là đã lâu lắm mộ đạo đức của hòa thượng rồi, bây giờ chúng con từ xa ngàn dặm mà đến, lẽ nào vì một gáo nước lạnh, một nắm cho mà bỏ đi, cho nên quyết ở lại. Thì ngày xưa quý thầy biết mà lên Trúc Lâm, những người mà lên Trúc Lâm khó lắm. Ở đây tôi chứng kiến là ở Thường Chiếu có một thầy mà không lên Trúc Lâm được không? Chặt vó vai gõ cho bà thượng thì bà thượng cho lên. Còn một người nó đạp xe đạp từ ở thành phố đạp xe đạp lên thì bị Trúc Lâm. Thì lúc đó bà thượng cảm kích nó mới nhận. Ngày xưa nó đến thì Trúc Lâm rất là khó, chứ không phải chuyện không dễ. Ngày xưa mà tụi tôi ở Thường Chiếu mà muốn lên Trúc Lâm đó là phải đăng ký trước. Tại đây mà có những vị nào đi làm thật sự chấm một cái đơn và thượng kêu lên mới có ở, chứ không phải rất là khó. Ngày xưa mà vào Trúc Lâm rất là khó. Cho nên ở đây nói là từ xa ngàn dặm mến bộ đạo đức của hòa thượng á, cho nên mới xin thành ra không có bỏ.